Tiên Quốc Đại Đế, chương 586, bầy bố tại tiên giới, góc truyện audio.com, đa tạ Diêm Đế thành toàn, một quỷ tu dẫn đầu nói. Nói xong, quỷ tu kia bay vút lên trời, trong nháy mắt xông vào bên trong. Sau đó có liên tiếp rất nhiều quỷ tu cũng xông thẳng vào. Trong đám quỷ tu còn có một thân ảnh đặc biệt, đó chính là Xà Hoàng. Xà Hoàng nhìn về phía Diêm Xuyên, quay về phía Diêm Xuyên cung kính thi lễ, sau đó đạp không dẫn theo một đám cường giả xà tộc bay vút lên trời. Diêm Xuyên gật đầu một cái, nhìn theo bóng dáng Xà Hoàng rời đi. Vèo, vèo, trong nháy mắt quỷ tu trên quảng trường đã đi hết. Trên bầu trời, lối vào kia cũng phát ra tiếng động vang rền, chậm rãi khép kín lại. Tiếp đó lối vào cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, lôi vân cuồn cuộn ầm ầm nổ tan, tất cả đã kết thúc. Nhưng chấn động trong lòng vô số tu giả khắp nơi vẫn chưa kết thúc. Cách đó không xa, Phương Chính Phái đang đứng tại thư viện Cự Lộc Đông. Trên khuôn mặt đầy thịt của Đông Phương Chính Phái cũng đang nhìn Táng Thiên Đồng Quan. Sau đó, hắn sẽ run lên một cái. Vèo, Đông Phương Chính Phái nhanh chóng bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, không, Thánh Thượng, cái quan tài kia của Thánh Thượng quá lợi hại. Tiên giới, đó là đồ của tiên giới. Đông Phương Chính Phái nhất thời hưng phấn nói. Người đến đây lúc nào? Diêm Xuyên cảm thấy hiếu kỳ nói. Thánh Thượng đã phái người truyền đến. Ta làm đại quan, tại sao có thể không mau chóng trở về? Ha ha, Thánh Thượng nói đi. Ngài có chuyện gì muốn xử trưởng đặc sự xử ta làm vậy? Đông Phương Chính Phái cũng thản nhiên nói. Sự tình thật ra có một chuyện nhưng không biết ngươi có làm được hay không? Diêm Xuyên cười nói. Ách, vậy là ngươi đùa ta sao? Đông Phương Chính Phái không biết phải nói gì nữa. Không, việc này, ngươi đi làm là thích hợp nhất, ta có thể cảm giác được ngươi là người có đại vận đạo. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, đại vận đạo, ha ha, Diêm Xuyên, vẫn là ngươi tinh mắt nhất. Chỉ có địa cái gì gọi là đại vận đạo, Đông Phương Chính Phái cười to nói. Diêm Xuyên, Doãn Hận Thiên đứng bên cạnh tiến lên một bước cười nói. Vị này chính là sử trưởng đặc sự sử đại chăn sao. Quả nhiên anh vĩ bất phàm, nghe Doãn Hận Thiên nói chuyện ánh mắt Đông Phương Chính Phái lập tức sáng ngời. Khách khí, khách khí. Đông Phương Chính Phái lập tức đứng thẳng. Chuyện này của Thánh Thượng cực kỳ đặc biệt. Ban đầu ta cũng suy nghĩ rất lâu không nghĩ được ứng cử viên nào. Nhưng Thánh Thượng bỗng nhiên nhắc tới ngươi. Thánh Thượng nói Đại Chăn có một đặc sự sử, bảo ta giao việc này cho ngươi. Doãn Hận Thiên cười nói. Ồ, Đông Phương Chính Phái nhất thời cảm thấy hứng thú. Doãn Hận Thiên lấy ra hai khối ngọc bội màu xanh. Hai khối ngọc bội này, một khối là của ta. Còn có một khối, cho ngươi. Doãn Hận Thiên đưa ra một khối ngọc bội màu xanh. Ồ, Đông Phương Chính Phái cảm thấy hiếu kỳ nói. Trẫm cần ngươi đi tìm mấy người. Những người này, mỗi người tới gần ngươi trong phạm vi 10 dặm, ngọc bội kia đều sẽ sáng lên. Đồng thời, bên trên ngọc bội cũng sẽ chậm rãi hiện lên hình dạng của hắn. Diêm Xuyên nói, thần kỳ như vậy sao? Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói. Ngươi nhìn Bạch Đế Thiên đi. Diêm Xuyên nhìn về phía xa. Phía xa, Bạch Đế Thiên đang chậm rãi bay tới. Khi Bạch Đế Thiên bay đến khoảng cách 10 dặm trên ngọc bội đột nhiên phát ra một bạch quang nhàn nhạt. Một mặt ngọc bội chậm rãi, góc truyện audio.com, xuất hiện một cái đầu hổ, còn một mặt khác dường như thu lấy hình dạng của Bạch Đế Thiên, xuất hiện một quang ảnh với hình dáng của Bạch Đế Thiên. Ồ, Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói, 12 địa chi, đây là dần, Bạch Đế Thiên. Cái khác còn cần ngươi giúp ta đi tìm, ngọc bội này chỉ có hai khối, những người khác ta không yên tâm, chỉ có thể tìm ngươi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, những người khác không yên tâm, nhất thời một cảm giác thành tựu nảy sinh trong lòng Đông Phương Chính Phái. Trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái, người yên tâm ta nhất định sẽ tìm được cho ngươi. Đông Phương Chính Phái lập tức đồng ý, ha ha, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, dù sao đây cũng chỉ là mò kim đáy biển, không phải dễ dàng tìm được. Tất cả đều tùy duyên, ngươi cứ đi du ngoạn thiên hạ, đi về phía chỗ nào nhiều người, chỗ nào được nhiều người ưa thích là được. Diêm Xuyên cười nói, ha ha ha, chuyện này rất hợp với khẩu vị của ta. Đông Phương Chính Phái nhất thời cười nói, tất cả chi phí của ngươi sẽ do Đại Chăn thanh toán. Nhiệm vụ tìm kiếm những đại yêu này phải dựa vào ngươi rồi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, nhiệm vụ khó khăn như vậy, ngoài ta còn ai có thể làm được. Vừa vặn ta vẫn chưa từng làm chuyện gì, vậy mở đầu bằng việc này cũng được. Đông Phương Chính Phái cười nói, được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Sau khi tiễn Đông Phương Chính Phái đi, Bạch Đế Thiên khẽ nhíu mày. Diêm Xuyên, việc tìm kiếm huyết mạch 12 ma thần tượng cổ này giao cho Đông Phương Chính Phái, tại sao ta lại luôn cảm thấy có chút vô căn cứ chứ? Bạch Đế Thiên cảm thấy cổ quái nói. Yên tâm đi, hắn có thể đảm nhiệm được. Diêm Xuyên lại chắc chắn gật đầu một cái. Được rồi, tùy ngươi. Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Ngươi lập tức phải đi gặp Quyết, không bằng để ta đi cùng với ngươi. Bạch Đế Thiên trịnh trọng nói. Diêm Xuyên lại lắc đầu một cái. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp tục luyện hóa viên mệnh cách này. Chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ở lại Yến Kinh đi. Chung quy ta vẫn cảm giác thời điểm thiên hạ phát sinh ra dung chuyển lớn nhất đã cách bây giờ không xa. Yến Kinh không được phép có sơ suất gì. Diêm Xuyên khẳng định nói. Được rồi, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Xà Hoàng bị Diêm Xuyên phái đi tiên giới. Thật ra Bạch Đế Thiên cũng muốn đi, nhưng hắn từ chỗ Xà Hoàng được biết thế lực Tuyệt Cung kẻ thù của mình tại tiên giới lại cực kỳ mạnh mẽ. Mình đi tới chỉ là chuyện vô bổ, bởi vậy hắn chỉ có thể ở lại Đại Chăn, phụ trợ Diêm Xuyên. Nhìn Bạch Đế Thiên, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Không cần lo lắng cho Bạch Đồ Thế, hắn là con của ngươi cũng là huynh đệ tốt của ta. Bạch Đồ Thế cực kỳ thông minh, hắn khẳng định không có chuyện gì. Hơn nữa Bạch Đồ Thế có thiên phú siêu quần, ngươi làm cha không cố gắng tu luyện, sợ là tương lai đi tới tiên giới, sẽ không tiện giáo huấn nhi tử. Còn về chuyện Tuyệt Cung, vẫn còn có nhiều thời gian. Đại Chăn sẽ vì ngươi, vì Bạch Đồ Thế đòi lại công đạo. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Tiếp theo Diêm Xuyên lại bàn giao những công việc triều đình một hồi. Cuối cùng hắn mới gọi Kim Đại Vũ tới. Thánh thượng, Kim Đại Vũ cung kính nói. Thời điểm gần tới rồi. Chúng ta đi thôi, hiện tại chúng ta đi gặp Quyết và Yêu Thiên Thương. Diêm Xuyên, góc chuyện audio.com, trịnh trọng nói, thánh thượng chỉ hai người chúng ta sao? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói, yên tâm, thiên hạ giới này tuy lớn, nhưng đối với ngươi và ta có bất kỳ chỗ nào lớn được nữa. Huống hồ ta cũng tin tưởng vào cách làm người của Quyết. Sẽ không phải là cạm bẫy, Diêm Xuyên cực kỳ khẳng định nói. Vâng, Kim Đại Vũ gật đầu một cái. Cách chương.